Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Gần đây chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ với quý vị đề tài Bí quyết gây dựng một gia đình vững mạnh với những nguyên tắc Chúa dạy trong Thánh Kinh để chúng ta theo đó xây dựng một gia đình bền vững trong tình yêu và niềm tin. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về những điều chúng ta cần làm để nâng cao giá trị của nhau. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, trong những chương trình lần trước, chúng tôi đã trình bày những điều chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của người thân trong gia đình. Điều thứ nhất là tạo không khí cởi mở để người trong gia đình có thể trò chuyện với nhau. Điều thứ hai là cố gắng thông cảm với người khác, đừng chỉ đòi hỏi người khác phải thông cảm với mình. Điều thứ ba, chúng ta cần tập yên lặng lắng nghe. Đừng làm ngơ, không chịu nghe hay ngắt lời khi người khác đang nói. Điều thứ tư chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của người thân trong gia đình là đừng cằn nhằn, đừng nói nhiều, cũng đừng nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về điều thứ năm và những điều kế tiếp. Đó là đừng võ đoán hay vội vàng kết luận những điều mình nghe. Có ông chồng nọ rất là khó tính, việc gì cũng phải làm ngay và làm đúng theo ý ông thì ông mới chịu. Đã thế, ông lại có tính hay võ đoán và nói chận đầu để bắt chẹt người khác. Ví dụ, khi bà vợ vừa nói, bữa nay ngoài chợ bán xoài rẻ quá, là ông liền chen vào. Xoài độc mà bà cứ mua cho con ăn rồi nó bị đau thì bà ráng chịu đó. Hoặc là khi bà vợ nói, chú của nó hồi sáng ghé lại đây mà nhà chẳng còn gì ăn hết. Thì ông chồng liền vội vàng nói, rồi bà đưa tiền cho nó đi ăn ngoài hàng quán rồi phải không? Cứ cho tiền hoài như vậy là tập cho nó quen tiêu xài phung phí. Một khi đã có định kiến hay thành kiến với vợ hay chồng mình, chúng ta thường hay kết luận vội vàng và dễ hiểu lầm những lời người ấy nói. Một bà vợ nọ hay tự ái, khi bị chồng chê là không biết nấu ăn, với định kiến là chồng hay chê mình, nên mỗi khi ông nói điều gì, bà hay hiểu thêm theo ý của bà và trả lời chồng thật là gay gắt. Một hôm đi làm về, vừa bước vào nhà ông chồng nói, nhà hàng xóm nướng thịt thơm quá. Nghe vậy bà vợ liền đáp, thì ông cứ đi làm đem tiền về khá khá một chút là tôi nướng thịt cho ông ăn. Tại không có tiền, chứ đâu phải tại tôi không biết làm món đó. Trong một trường hợp khác, một bà vợ kia mới được người bạn cho một cái áo đẹp, bà đem ra khoe với chồng. Vừa thấy chiếc áo mới, ông la lên, bà lại mượn tiền để sắm quần áo phải không? Người vợ bị chồng rầy nên giận, đem cái áo cất đi, chứ không giải thích gì cả. Đây là những lời nói và hành động có tính cách võ đoán do ảnh hưởng của thành kiến nên dễ gây ra phiền giận, hiểu lầm giữa vợ chồng. Nhiều khi khiến người bị hiểu lầm buồn tủi, chạm tự ái và dần dần thấy mình chẳng có giá trị gì đối với vợ hay chồng nữa. Nếu người chồng trong ví dụ vừa kể trên không võ đoán nhưng hỏi thăm đàng hoàng thì bà vợ đã có dịp kể cho chồng nghe là ai cho bà chiếc áo đó và vì sao cho, nhân dịp gì, vân vân. Như vậy vợ chồng sẽ có thể trò chuyện với nhau cách vui vẻ, dễ dàng. Nhưng tiếc là tính võ đoán và hay la rầy của người chồng đã khiến bà vợ thấy xa cách ông hơn. Trong đời sống hàng ngày, khi tiếp xúc với những đôi vợ chồng khác hoặc trong đại gia đình, trong họ hàng hoặc trong số bạn bè, chúng ta thường thấy vợ chỉ trích chồng hoặc chồng chê vợ điều này điều kia. Chỉ ít khi nào chúng ta nghe vợ chồng khen nhau hoặc nói để nâng cao giá trị của nhau. Ngay trong gia đình riêng của chúng ta cũng vậy. Chúng ta thường có khuynh hướng chê trách người bạn đời của mình hơn là nâng cao giá trị của người đó lên. Khi nói đến vấn đề nâng cao giá trị của nhau, Chúng tôi không hàm ý là chúng ta phải tâng bốc hay nói nịnh để người kia cảm thấy sung sướng. Vợ chồng cần nâng cao giá trị của nhau, nghĩa là cần tỏ lòng tôn kính nhau và giúp nhau nhìn thấy rõ giá trị thật của mình. Trước mặt Chúa, người nào cũng có một giá trị đặc biệt, có những điểm tốt và những tài năng. Là vợ chồng, sống chung với nhau dưới một mái nhà, chia sẻ cùng một đời sống, chúng ta cần quan tâm đến nhau và giúp nhau tìm ra giá trị của mình, để không ai thấy mình là người vô dụng, vụng về hoặc là thấp kém. Có một bà vợ kia, thấy đồng lương chồng đem về không đủ sống, nên bà xin chồng cho bà đi buôn bán để phụ giúp thêm cho gia đình. Ông chồng nghe vậy liền nói, bà mà buôn bán cái gì? Bà đi buôn không khéo đổ nợ ra thì còn khổ hơn nữa. Bà vợ nghe vậy giận lắm, bà nghĩ chồng coi thường mình quá. Chuyện gì ông cũng nói là bà làm không được, nên không cho bà làm gì cả, ngoài việc trông nom con cái, bếp núc và dọn dẹp nhà cửa. Sau một thời gian, thấy vợ có vẻ buồn, người chồng đồng ý cho vợ đi buôn bán thử một vài tháng xem có được hay không. Từ khi được chồng cho đi buôn bán, người vợ vui hẳn lên vì thấy mình không phải là người ăn bám, nhưng cũng có thể giúp chồng trong vấn đề kinh tế gia đình. Và vì vui, bà thấy trong người khỏe khoắn, không hay đau ốm như trước. Điều thứ sáu chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng để có thể nâng cao giá trị của nhau, đó là vợ chồng có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng vẫn tôn trọng nhau. Vợ chồng thường có những quan niệm và suy nghĩ khác nhau, nên dễ bất đồng ý kiến với nhau trong việc lớn cũng như việc nhỏ. Lý do là vì mỗi người được sinh ra và nuôi dưỡng trong hai gia đình khác nhau, sống trong hai hoàn cảnh khác nhau, có những tính tình khác nhau. Ví dụ, về cách ăn uống, người thì thích những món cầu kỳ, người lại thích những món đơn giản. Nhưng không nên vì thế mà chê vợ hay chồng mình không biết thưởng thức các món ăn. Có hai vợ chồng kia, người thì thích nghe cổ nhạc, người thì thích tân nhạc. Thế rồi người này chê người kia lỗi thời, người kia bảo người nọ mất gốc. Đây là những điều chúng ta nên tránh. Có khi chúng ta phải dung hòa những điểm khác nhau để có thể sống trong yêu thương, hòa thuận. Nhưng cũng có những khác biệt chúng ta có thể giữ mà không hại gì đến tình yêu vợ chồng. Đối với những khác biệt này, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của nhau. Có một ông chồng kia rất ít khi chăm sóc nhà cửa. Bà vợ thấy trong nhà có biết bao nhiêu việc cần làm, như ổ khóa hư cần sửa, bóng đèn chết cần thay, nhà cần phải sơn lại, vân vân. Trong khi đó ông chồng cứ dửng dưng, đi làm về, đọc báo, xem TV, chứ chẳng làm một việc gì cả. Bà vợ bực quá nên nhắc cho chồng biết những việc cần phải làm trong nhà. Ông chồng nghe vợ nhắc thì không thích, nhưng ông chỉ nói hôm nào nghỉ lễ hay cuối tuần, ông mới làm. Bà vợ không chấp nhận điều đó, nên bảo chồng là người lười biếng và thiếu trách nhiệm. Người chồng nghe vậy thì giận và càng đổ lì ra, không làm gì nữa cả. Trong trường hợp này, nếu người vợ tế nhị sẽ không chê trách chồng như thế, nhưng yên lặng, cố gắng đợi đến ngày nào được nghỉ, chồng sẽ làm những công việc đó. Trong một gia đình kia, người vợ thích ngủ sớm và dậy sớm để làm việc. Ông chồng thì ngược lại, thích thức khuya làm việc và sáng ngủ dậy trễ. Lúc đầu, điều khác biệt này làm người vợ bực bội và khó chịu vô cùng. Bà nghĩ chồng là người lười biếng. Ngày cuối tuần, các con của bà thường dậy sớm đòi ăn uống rồi chơi đùa với nhau. Bà vợ phải vừa lo cho con, vừa giữ cho chúng yên lặng để không làm chồng thức dậy, nên bà cảm thấy mệt mỏi và không vui. Tuy nhiên, dần dần bà tập chấp nhận tính của chồng và không nghĩ ông là người lười biếng nữa. Các con của bà cũng bắt đầu lớn nên không làm ồn ào như trước. Riêng ông chồng, tự nhiên một hôm cảm thấy hổ thẹn vì đã thức dậy quá trễ và không giúp vợ lo cho con. Nên ông đã để ra một ngày làm hết tất cả những công việc mà vợ ông đang mong chờ. Kết quả là hai vợ chồng vẫn có những thói quen khác nhau, cách làm việc khác nhau, vẫn còn những tính tình khác nhau, nhưng có thể sống với nhau trong hòa thuận vì cả hai đều chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng ý thích của nhau. Một điều nữa chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của nhau là cố gắng giải quyết những vấn đề trong hiện tại, đừng nhắc lại chuyện cũ. Có nhiều nan đề trong gia đình không giải quyết được vì vợ hoặc chồng cứ nhắc lại chuyện cũ. Có người vì những kinh nghiệm trong quá khứ cứ in trí rằng chồng mình hay vợ mình là người xấu, không bao giờ trở nên người tốt được. Có người thì bị chồng lừa dối một hai lần, đâm ra nghi ngờ tất cả những gì chồng làm hoặc nói với mình. Có người thì thấy vợ nói quá nhiều, đâm ra ngán, không muốn bàn chuyện gì với vợ nữa. Thật ra, nếu đã tin vào quyền năng của Chúa, chúng ta cần có cái nhìn lạc quan hơn về người bạn đời của mình. Tin rằng Chúa có thể thay đổi người đó, khiến trở nên người chồng, người vợ tốt hơn, đúng với tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta cần tránh thói quen mỗi khi gặp nan đề gì thì lại đem chuyện cũ ra nói. Làm như thế không giải quyết vấn đề mà còn làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn. Có một ông chồng kia rất thích đi câu cá. Một hôm, ông dẫn theo đứa con trai 3 tuổi. Vì đứa bé nghịch ngợm chạy sát bờ hồ nên bị ngã xuống nước. Về nhà bị cảm lạnh và bị sốt. Bà vợ cằn nhằn chồng dẫn con đi mà không để ý nên con mới bị ngã xuống nước như vậy. Người chồng thương con, rất ân hận về chuyện đã xảy ra và cũng không muốn con bị đau như vậy. Người vợ vì thiếu tế nhị không để ý đến sự hối hận của chồng nên cứ tiếp tục oán trách, cằn nhằn. Từ đó trở đi, mỗi lần đứa bé bị bệnh, bà vợ lại nhắc chuyện cũ và trách chồng đủ mọi thứ. Khi chúng ta nhắc đi nhắc lại lỗi lầm cũ của vợ hay chồng là chúng ta thiếu tinh thần tha thứ, khiến người có lỗi mang mặc cảm, thấy mình là người không tròn trách nhiệm hoặc là quá tệ hại. Chúng ta cần noi gương Chúa Cứu Thế mà đối xử với nhau trong tình thương yêu, tha thứ. Chúa không đối xử với chúng ta tùy theo những việc chúng ta làm. Ngài yêu chúng ta dù biết những yếu đuối và những bất toàn của chúng ta. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúng ta là người tội lỗi, đáng bị hình phạt, nhưng Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi sẵn sàng chịu chết để cứu chúng ta. Khi chúng ta đã ăn năn tội trở lại với Ngài, Chúa không bao giờ nhắc lại những lỗi lầm cũ của chúng ta. Trái lại, Ngài nhìn thấy trong chúng ta có tiềm năng trở nên người tốt, hữu ích cho công việc của Ngài. Đó cũng là cách chúng ta cần nhìn người bạn đời của mình. Đừng ghi nhớ những lỗi lầm cũ, nhưng trái lại, cố gắng giải quyết và thay đổi những gì trong hiện tại là điều ta có thể làm được. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện hôm nay tại đây. Kính chào tạm biệt quý thính giả.